Tạo hóa tiên đế, chương 313, âm mưu tính toán, góc truyện audio.com, vô thượng tiên đạo, đại la thiên tông, cảnh tượng như vậy nếu là ở trong càn nguyên vực cả đời cũng không thấy được. Khương Tư Nam thì thào tự nói, đối với đại la thiên tông càng tràn đầy hướng tới. Đại la thiên tông này thật đúng là không tệ, có vài phần khí tượng tiên gia đại phái, bên trong khẳng định có không ít thứ tốt cạc cạc. Long Hoàng cũng cười quái dị, khó được tán thưởng một câu. Dùng ánh mắt của hắn cũng cảm giác được không tệ, có thể thấy được khí tượng của Đại La Thiên Tông này, dĩ nhiên là cường thịnh đến cực điểm, khí tượng long trọng không cách nào hình dung. Vừa lúc đó, từ đằng xa bay tới hơn 10 đạo lưu quang, càng ngày càng gần, đến cuối cùng có thể thấy được là hơn 10 đạo phi kiếm sáng chói. Trên những phi kiếm kia đứng cả đám đạo nhân mặc vũ y trẻ tuổi. Những đạo nhân trẻ tuổi kia khí tức cường đại, pháp lực bành trướng, hai con ngươi như điện, vậy mà toàn bộ đều là chân thiên cảnh viên mãn. Phía trước là Lâm Phong Lâm Sư Huynh, những người kia xa xa nhìn tới, chợt thấy Lâm Sư Huynh, lập tức đại hỉ, ngự kiếm bay tới. Trường Sư Đệ, Vương Sư Đệ, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Lâm Sư Huynh vừa nhìn thấy những người này cũng ánh mắt sáng ngời, đi ra nói. Thật là Lâm Phong Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, các ngươi đi nhiều ngày như vậy, hồn phù của bọn người Triệu Thế Kiệt Sư Đệ cùng đi với ngươi vỡ tan, Lâm Trường Lão cực kỳ lo lắng, phái chúng ta tiến vào trong Đại Hoang Sơn siêu tầm tung tích của các ngươi, không nghĩ tới ngươi trở lại rồi. Một đạo nhân tuổi còn trẻ, khuôn mặt anh Vĩ, dáng người khôi ngô, vừa cười vừa nói. Ai, một lời khó nói hết, chúng ta bị Hắc Lân Huyền Xà bắt, đám người Triệu Thế Kiệt Sư Đệ bị yêu xà kia ăn hết, chúng ta cũng là thật vất vả mới chạy thoát trở lại. Cái gì, Hắc Lân Huyền Xà vậy mà to gan như vậy, dám bắt người của Đại La Thiên Tông chúng ta, nhất định phải bẩm báo trưởng lão, bắt yêu xà này trở lại rút gân lột da, thần hồn luyện nhập linh khí, trọn đời không được siêu sinh. Đạo nhân kia quá sợ hãi, đồng thời còn nhìn sang đám người Khương Tư Nam. Giờ phút này Đại Thúc Tử biến thành một đạo nhân đầu chọc hèn mọn bỉ ổi, Hùng Nhị biến thành một đại hán khôi ngô chất phác, hai người đều là cường giả cấp bậc đại yêu, một thân yêu khí nội liễm, dùng ánh mắt của mấy đệ tử Đại La Thiên Tông này cũng nhìn không ra bọn họ là yêu quái. Hắc Lân Huyền Xà kia đã chết, cha ta ở nơi nào? Hết thảy tình huống chờ ta thấy bọn họ lại nói a. Lâm Sư Huynh hàm hồ suy đoán, cũng không muốn đề cập Khương Tư Nam, nói quanh co vài câu. Lâm trưởng lão vẫn còn ở trong tông, ta mang sư huynh đi. Đạo nhân trẻ tuổi đáp, sau đó liếc nhìn đám người Khương Tư Nam, có chút nghi hoặc hỏi. Mấy vị này là, Lâm Phong có chút không kiên nhẫn nói. Bọn hắn là mấy người muốn gia nhập Đại La Thiên Tông, Vân Sư Đệ, Vân Sư Muội, các ngươi mang mấy người bọn hắn đi khảo hạch đại điện A, ta đi trước một bước. Nói xong nhìn cũng không nhìn đám người Khương Tư Nam, ở dưới 10 đệ tử Đại La Thiên Tông túm tụ, bay về phía xa xa. Bạch Nhãn Lang, nếu không phải thiếu gia của chúng ta cứu ngươi, đã sớm táng thân ở trong bụng rắn rồi. Lý Kim Long có chút tức giận bất bình mắng. Vân Thông cùng Vân Hy đều có chút xấu hổ, nhưng mà bọn hắn chỉ là ngoại môn đệ tử nho nhỏ, không cách nào can thiệp sự tình của Lâm Phong, chỉ có thể áy náy nhìn. Góc truyện audio.com, Khương Tư Nam nói, Khương Đại ca, ngài đừng nóng giận, Lâm Phong có phụ thân là trưởng lão ngoại môn, chuyên quản sự tình ngoại môn đệ tử khảo hạch, ngươi cũng không nên đắc tội hắn, nếu không khảo hạch liền khó làm rồi, hiện tại ta mang bọn ngươi đi ngoại môn đại điện A. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, nhẹ gật đầu đi theo huynh muội Vân gia bay về phía xa. Một bên khác, Lâm Phong bay đến trong Đại La Thiên Tông, tiến nhập một cung điện khổng lồ. Trong cung điện, một lão giả râu tóc bạc trắng, dung nhan quắc thước, hai mắt xuyên suốt thần quang uy nghiêm, mặc thủy hỏa đạo bào, khí tức vô cùng cường đại, như một núi lửa bạo liệt đảo loạn hư không quanh thân. Hắn là trưởng lão ngoại môn Lâm Giác, cũng là phụ thân của Lâm Phong. Phong Nhi, những ngày này ngươi chạy đi đâu, gấp chết ta rồi, nhưng may mắn hiện tại bình yên vô sự trở lại rồi. Lâm Giác chứng kiến Lâm Phong tiến đến, trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng cưng chiều, hắn già mới có con, đối với đứa con trai này cực kỳ sủng nịch, rất nhiều linh dược chân bảo cũng không có giữ lại cung cấp, kỳ vọng rất lớn, hy vọng Lâm Phong có thể trở thành nội môn đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử. Phụ thân, Hải Nhi lúc này đây thiếu chút nữa liền mất mạng. Vừa nhìn thấy Lâm Giác, con mắt Lâm Phong lập tức đỏ hồng, sau đó nói sự tình mình ở Đại Hoang Sơn Mạch một lần. Lâm Giác thần sắc biến ảo, nhất là nghe trên người Khương Tư Nam có một kiện động thiên chi bảo, lập tức liền động dung. Hắn thân là trưởng lão của Đại La Thiên Tông, tự nhiên biết rõ động thiên chi bảo chân quý. Linh khí cửu phẩm, nhất phẩm đến tam phẩm đều là linh khí hạ phẩm, chỉ có thể phụ trợ gia tăng một ít lực lượng công kích, mà tứ phẩm đến lục phẩm có thể trở thành linh khí trung phẩm, có thể thu vào đan điền huyết mạch tiến hành ân cần săn sóc ngự kiếm phi hành, có vô số địa phương thần diệu. Nhưng mà linh khí thất phẩm đến linh khí cửu phẩm thì càng bất đồng, càng thêm thần diệu mà có linh tính, có thể như ý biến ảo hình dạng, công phòng nhất thể, được xưng là linh khí thượng phẩm, linh khí như vậy cũng rất chân quý rồi, nội môn đệ tử trong Đại La Thiên Tông cũng không nhất định có linh khí thượng phẩm. Trên linh khí cửu phẩm còn có linh khí tuyệt phẩm, linh khí vương phẩm, linh khí hoàng phẩm cùng linh khí chí tôn, thần diệu khó lường, có vô số uy lực thần kỳ không lường được, phá núi điền sông, đốt hồ nấu biển, uy lực vô cùng cường đại. Mà động thiên chi bảo có thể mở hư không chứa sinh linh ít nhất đều là linh khí vương phẩm như vậy ngay cả Đại La Thiên Tông cũng không có mấy món, có thể thấy được chân quý. Phong Nhi, ngươi xác định đó là một kiện động thiên chi bảo. Ánh mắt của Lâm Giác có chút ngưng trọng nói. Lâm Phong dùng sức gật đầu nói. Phụ thân tuyệt đối không sai, hắn là dùng kiện động thiên chi bảo kia thu ta cùng vân sư đệ vân sư muội, sau đó giết Hắc Lân Huyền xong mới thả chúng ta ra, hơn nữa tiểu tử này thoạt nhìn hình như là từ một địa phương nhỏ bé đến, đối với rất nhiều chuyện của chân cương đại lục đều không biết, lúc này đây là chuẩn bị gia nhập Đại La Thiên Tông, phụ thân ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được kiện bảo vật kia, giúp ta hào hào giáo huấn tiểu tử kia một trâu. Cách chương.